Bây giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Kinh văn: Hữu xa lợi Phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuận, thất trùng la vọng, thất trùng hạng thụ, giai thị tư bảo, chu táp vi nhiều, thị cô bị quốc danh vi cực lạc. Lại còn đây nữa, xa lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc bảy lần dậu rào, bảy lần lưới giăng che bảy hàng cây, toàn bằng tư bào khắp cả chung quanh. Bởi thế nước kia gọi là cực lạc. Chữ thất trùng tiêu biểu bảy khoa đạo phẩm. Chữ tư bảo là tiêu biểu bốn đức thường lạc ngã tình. Chữ chu táp vi nhiều là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát rất nhiều vô lượng khắp cả chung quanh, chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tư bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được như thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiện thanh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật, đã tạo ra thế giới cực lạc. Những vật quý bao trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cái tịnh độ đều bởi những phép tu sau đây. Ở cõi đồng cư tịnh độ thì do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, lại cùng vì phép tu viên ngũ phẩm quán nữa. trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc thuộc về loại duyên sinh thân diệu. Ở cõi phương tiện tịnh độ thì bởi phép tu, tức không quan trí, đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quan nữa. Thể chất của những vật bao này là ngũ trần, thuộc về loại diệu chân đế vô lậu. Ở cõi thực bao tịnh độ thì bởi phép tu diệu giả quán tri, đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phần chân tam quan nữa. Thể chất của những vật bao là ngũ trần, thuộc về loại diệu tục đế vô lậu. Ở cõi thường tịch quang thì bởi phép tu, tức trung quan tri, đã cảm ứng mà tạo ra, lại cùng bởi phép cứu kinh tam quan nữa. Thể chất của những vật bao này thuộc về loại diệu trung đế xưng tinh. Muốn cho dễ hiểu thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thực ra những vật bao trang nghiêm ở bốn cội tịnh độ đều là những vật bởi nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Những đoạn giải nghĩa ở dưới này đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng, cõi thường tịch quang tịnh độ chỉ là một cõi ly tinh, thì làm gì mà có được những vật bao trang nghiêm như thế? thế. Thưa mọi một vật bao trang nghiêm ấy, toàn thể nó là lý tính. Nhưng mọi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy, có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bảo cõi tịnh độ thường tịch quang chẳng có một vật ngũ trần thân diệu nào cả, thì có khác gì cái cõi thiên chân pháp tinh của tiểu thừa. Đây là một đoạn thích nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Thích nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng. Kinh văn: Hậu xa lợi Phất, cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mạng kỳ trung, trì đệ thuần dĩ, kim sa bồ địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly, pha lê hợp thành, thượng hữu lâu cát, diệt dĩ kim ngân lưu ly, pha lê sa cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi, trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Lại còn nữa, xa lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức. Đây ao thuần bằng cát vàng ông anh, bốn bên bờ ao bực lên lối đi làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Trên có lầu gác cũng toàn làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, xích châu, mã não. Hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người bên cực lạc. Đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên cực lạc. Thất bảo là bảy của báo, vàng, bạc và năm thứ ngọc có năm màu: lưu ly, pha lê, xích châu, mã não, hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh ở cõi này toàn là đất với đá, nước có tam công đức, trừng thanh lặng trong, khác với nước ở đây vẫn đục. Thanh lạnh mang mát, khác với nước lạnh quá, nóng quá. Cam mị ngon ngọt, khác với nước mặn quá, nhạt quá. Khinh nhuyễn mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm. Nhuận trạch đượm nhuận bông nhoáng, khác với thứ nước ướt át thối nát phai màu nhợt nhạt. An hòa yên ổn hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn. Trừ cơ khác, hết đói khác, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng. Trường dưỡng chư căn, nuôi lớn mọi căn, khác với mọi thứ nước làm tổn hoại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm. Chữ sung mãn kỳ trung, trong ao thường đầy, thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì ràn rụa. Đây ao thuần bằng cát vàng, khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bật lên lối đi làm bằng tứ bảo, thì khác với bằng đá gạch. Chữ dai là bật lên, đạo là lối đi bằng phẳng. Nhà nhiều tầng là lâu, lầu cao chót vót gọi là cát. Lâu cát bằng thất bảo, khác với ở đây làm bằng gỗ, đất sơn xanh đỏ. Lầu cát là chỗ ở và chỗ hội hợp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen, trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe, bánh xe ở đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn lắm, chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ không ai giống ai. Hoa sen xanh tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La, hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu, hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma, hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen bên cực lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng, mà đây chỉ nói qua 4 màu thôi. 4 chữ vi, diệu, hương, khiết là tán thán 4 đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen có đủ 4 đức quý như thế, thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Kinh văn: Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá lợi Phất, này cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đây. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A Di Đà, có chí nguyện rất lớn và hành tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời, điều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A Di Đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, và dùng cái hành tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Cái nhân, cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm tín nguyện trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế, mà đều là đã tạo thành rồi chứ chẳng phải nay mới có tạo hay từ mai mới tạo. Như thế, thời nghĩa là chúng sanh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng mà phát khởi mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sanh. Hoàn toàn của Phật tức là của chúng sanh, hoàn toàn của người của mình. Cho nên nói rằng đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đây. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ cực lạc. Trước hết đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Sao mới đem nhị căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Kinh văn Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc hoàng kim vi địa trú dạ lục thời vũ thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sinh thường dị thanh đan các dị y kích thành chúng diệu hoa cung dường tha phương tập vạn ức Phật tức dị thực thời hoàng đáo bản quốc phạn thực kinh hành. Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi, hoa mạng đà la rắc xuống như mưa. Chúng sinh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ đi cúng phương xa mười muôn ức Phật chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà cơm xong đi dạo. Âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các món ăn là vị trần, các thứ hoa là hương và sắc trần. Đựng hoa đi cung Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sanh đối với năm trần của mọi vật để mà hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thường tác tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi. Hoàng kim vi địa là nói cái thể chất của quả đất cực lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời theo tục ở Ấn Độ chia ngày làm ba buổi gọi là sơ phần, trung phần, hậu phần. Đêm cũng thế, cũng chia làm ba phần, sơ, trung, hậu, gọi chung cả ngày và đêm có sáu phần, tức tru dạ lục thời. Đối với thân Phật A-di-đà và nhân dân ở quả đất cực lạc thì không có thời gian. Làm gì có ngày, có đêm, có ba buổi và sáu buổi? Bởi vì ở tịnh độ, người và vật đều có ánh sáng. Chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày. Cũng chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế. Thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày và lúc nào là đêm? Nhưng đối với những cái thân chúng sanh ở quả đất ta bà này đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày. Lúc nào không có ánh sáng ấy gọi là đêm. Vì có ngày, có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ là có trí sáng hay là không có trí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sanh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm mà Phật nói ra thế, để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh cái thời gian của họ đây mà thôi. Mạng Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là Thích Ý hay là Bạch Hoa. Y kích là cái đựng hoa, ba chữ chung diệu hoa, các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, thì rõ ràng không phải là chỉ có một thứ hoa Mạng Đà La. Lý ân phải có bốn thứ hoa, như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thật biết đi đến cái quả tốt cực điểm. Quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đất Ta Bà này mà nói rằng đi cúng những 10 vạn ức Phật, là ý nói rằng sau khi mình đã được sinh sống ở cực lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A Di Đà thêm vào cho mình, thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng sớm, cho nên mới có chữ tức dị là ở ngay trong cái buổi sáng sớm thanh đáng ấy, đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng, thì đi nhanh biết chừng nào. Đủ rõ phép thần túc của người bên tịnh độ đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn, mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy mà đã đi hết khắp cả mười phương rồi, chẳng cần phải đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên cực lạc, một tiếng bật ra, một hạt bụi trần, một sát na, cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với tam bảo ở khắp mười phương, cùng thông suốt, giao chập với nhau, không hề có chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng, ở cõi ta bà này, trược ác nghiệp chướng nặng lắm. Đối với cõi cực lạc chẳng cách xa đâu, mà thành ra cách xa. Sinh sống ở cực lạc thời công đức rất sâu, đối với cõi ta bà tuy có cách xa mà chẳng thấy cách xa chút nào. Bốn chữ phạn thực kinh hành, cơm xong dạo đi, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn. Ăn rồi mâm bát tự nó bay thẳng đi, chẳng cần phải cất dọn. Cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc, vui chơi mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Đoạn văn kết thị kinh văn, xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá lợi Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đây. Đây là đoạn kết thứ hai. Đoạn văn trên Phật Thích Ca đã hợp năm căn với năm trần lại mà giải thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này Phật đem riêng nhị căn với thanh trần ra mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này, nhị căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rõ ràng. Chứ thực ra thì ở bên cực lạc thu hút được hết mọi căn cơ trong pháp giới. Trong năm trần ở bên ấy, mỗi một trần nào cũng phát sinh được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai. Hóa ra tiếng nói pháp của loài hữu tình, hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói pháp rất lợi ích. Kinh văn Phục Thư Xá Lợi Phất Bỉ Quốc Thường Hữu Chủng Chủng Kỳ Diệu Tạp Sắc Chi Điệu Bạch Hạc Khổng Tước Anh Vũ Xá Lợi Ca Lăng Tần Già Cộng Mạng Chi Điệu Thị Chư Chúng Điệu Trú Già Lục Thời Xuất Hòa Nhã Âm Kỳ Âm Diễn Sương Ngũ Căn Ngũ Lực Thất Bồ Đề Phận Bát Thanh Đạo Phận Như Thị Đẳng Pháp Kỳ Độ Chúng Sanh Văn Thị Âm Dị Giai Tất Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng. Rồi lại còn nữa, Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim, màu đẹp vẻ lạ như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, Xá Lợi. Ca Lăng Tần Già Cộng Mạng Những đàn chim mây Ngày đêm sáo bụi Tiếng hót hòa nhã Diễn ra các pháp Ngũ căn ngũ lực Thất bồ đề phận Bát thanh đạo phận Và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sanh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Câu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua có 6 loài. Chim Xá Lợi là tiếng Ấn Độ. Ở đây trước kia bảo là loài chim thu lộ. Ngài Kỳ Thiền Sư bảo là loài chim xuân oanh, có lẽ phải hơn. Chim Ca Lăng Tần Già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim. Chim cộng mạng là loài chim một thân có hai đầu, hai thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. Hai giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có. Những chim ở cực lạc không phải là thực giống chim ở đây đâu. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim nó hơi giống với những con chim ở đây, vì mình yêu quý nhất đây mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót, thời đủ biết ở bên tịnh độ, không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép ngủ căn, ngủ lực, thất bồ đề phần, bát thanh đạo phần là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau này. Tứ niệm xứ, thân niệm xứ, nghĩ chỗ thân mình là bẩn. Thủ niệm xứ, nghĩ chỗ mình hưởng thụ là khổ. Tâm niệm xứ, nghĩ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. Thủ niệm xứ, nghĩ chỗ các pháp không có là vô ngã. Tứ chính cần, dĩ sinh ác pháp linh đoạn. Những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. Vị sinh ác pháp linh bất sinh, những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay không cho sinh ra. Vị sinh thiện pháp linh sinh, những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. Dị sinh thiện pháp linh tăng trưởng, những thiện pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Tứ như ý túc, dục như ý túc, định muôn như ý, tiếng như ý túc, tinh tiếng đủ như ý. Tâm như ý túc, tuệ tâm đủ như ý, tư duy như ý túc, suy nghĩ đủ như ý. Ngũ căn, tinh căn, tinh các pháp chính đạo và các pháp trợ đạo gọi là tinh căn. Tinh tấn căn, thực hành các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tiến căn. Niệm căn chỉ nghĩ các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. Định căn thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chính đạo và trợ đạo, cùng ứng hợp nhau, không cho tán loạn, gọi là định căn. Tuệ căn là mọi thiện pháp về chính đạo và trợ đạo, và quán tưởng bốn diệu đế khổ, tập, diệt, đạo, gọi là tuệ căn. Ngũ lực, tính lực làm cho tính căn lớn lên, phá hết nghi hoặc, tà tâm và phiền não, gọi là tinh lực. Tinh tấn lực làm cho tinh tiến căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao, gọi là tinh tiến lực. Niệm lực làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chính niệm xuất thế gian, gọi là niệm lực. Định lực làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định, gọi là định lực. Tuệ lực làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí tuệ chân vô lậu, gọi là tuệ lực. Thất bồ đề phận hay là thất giác phận, trạch pháp giác phần, khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy lầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp giác phần. Tinh tiến giác phần, khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phận. Hỷ giác phận, nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đạo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phần. Trừ giác phần, khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não tham sân si mạn nghi, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phần. Xả giác phần, khi mình đã lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phần. Định giác phần, khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phần. Niệm giác phần, khi mình tu đạo xuất thế, phải giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cũng ngang nhau, hoặc khi tâm mình bị chìm liễm mất, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ: trạch pháp, tinh tiến và hỷ, để mà soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột, náo động, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ: trừ, xả và định, để mà nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích trung, gọi là niệm giác phần. Bát thánh đạo phần hay là bát chính đạo phần. Chính kiến tu phép quán soi rõ mọi hành tu vô lậu, thấy rõ ràng bốn diệu đế, gọi là chính kiến. Chính tư duy dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp, động phát ra suy nghĩ, tính toán, hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên vào với tâm đại niết bàn, gọi là chính tư duy. Chính ngữ dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mệnh, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chính ngữ, gọi là chính ngữ. Chính nghiệp dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chính thanh tịnh, gọi là chính nghiệp. Chính mạng dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ suốt cả năm tà mệnh ở ba nghiệp thân, khẩu, ý, để yên trong mạng sống chân chính thanh tịnh, gọi là chính mạng. Chính tinh tấn dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp, cần mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chính tinh tấn. Chính niệm dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chính đạo và trợ đạo, gọi là chính niệm. Chính định dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chính định. Trong bảy phép tu này gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả bốn giáo môn ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác, sẽ kể như sau này. Bốn giáo môn là tạng, thông, biệt, viên. Y vào sinh diệt tứ đế mà tu thì tức là 37 đạo phẩm của tạng giáo. Y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu tức là 37 đạo phẩm của thông giáo. Y vào vô lượng tứ đế mà tu tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo. Y vào vô tác tứ đế mà tu tức là 37 đạo phẩm của viên giáo.